Tác phẩm Thời kỳ chống thực dân Pháp, tác giả Ngô Văn Phú, nhà xuất bản Trẻ và nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2009, người đọc Minh Hoàng, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh gồm 10 tập của tác giả nhà thơ Ngô Văn Phú là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử Việt Nam qua các triều đại, từ thời Hùng Vương dựng nước cho đến thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Hầu hết đó là những nhân vật có cuộc đời, sự nghiệp gắn liền với những sự kiện lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc mà học sinh đã tiếp xúc qua sách giáo khoa lịch sử, truyền tranh lịch sử hoặc qua thực tế đời sống văn hóa, lịch sử ở từng địa phương. Ở mỗi nhân vật, cuốn sách đảm bảo yêu cầu cung cấp kiến thức lịch sử, sử liệu mang tính khách quan, được thu thập từ các nguồn sử liệu chính thống như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Nam Thực Lục, v.v. Mặt khác, dựa trên cốt lõi lịch sử bằng hư cấu nghệ thuật, tác giả vận dụng sáng tạo những truyền thuyết, giai thoại ly kỳ, hấp dẫn về các nhân vật, tạo nên những câu chuyện giàu màu sắc huyền thoại, lãng mạn. Cấu trúc từng truyện kể gồm hai phần chính. 1. Giới thiệu tóm tắt tiểu sử và sự kiện lịch sử gắn với nhân vật. 2. Kể chuyện về nhân vật. Đang xen trong mỗi câu chuyện kể là hình ảnh minh họa, những chú thích về những nhân vật có liên quan đến nhân vật chính, đến bối cảnh, triều đại, sự kiện lịch sử mà nhân vật xuất hiện. Kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh được nhà xuất bản Trẻ và nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức biên soạn, xuất bản nhằm giúp học sinh nắm chắc kiến thức lịch sử đã và đang học trong chương trình sách giáo khoa lịch sử ở các cấp học phổ thông, đồng thời giúp học sinh hình dung được những chân dung, tính cách, phẩm chất vừa cao cả, phi thường mà cũng vừa rất gần gũi, đời thường ở những vị vua anh minh, những trung thần giàu tài năng và đức độ, có những đóng góp to lớn trong việc gìn giữ giang sơn, bờ cõi, xây dựng các triều đại hưng thịnh qua bao thăng trầm của lịch sử dân tộc. Không những vậy, kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc từ những câu chuyện kể về con người và cuộc đời những danh nhân đất Việt mà tên tuổi của họ mãi sáng ngời trong lịch sử dân tộc, mãi là niềm tự hào, là những bài học về phẩm chất đạo đức đáng quý, yêu nước, hết lòng vì nước, vì dân, tính ngay thẳng, trung thực, đức dũng cảm, hy sinh, lòng vị tha. Đặc biệt là ý thức cống hiến, tinh thần miệt mài học tập, lao động sáng tạo nhằm đem lại những công trình có ý nghĩa lớn lao về học thuật, y thuật, văn hóa, nghệ thuật cho đất nước. Trong quá trình biên soạn bộ sách này, tác giả đã cố gắng chắt lọc từ nhiều nguồn sử liệu chính thống kết hợp với việc sưu tầm, thu thập tư liệu từ thực địa. Song chắc chắn khó tránh khỏi bất cập, thiếu sót. Rất mong quý bạn đọc gần xa và các em học sinh gửi đến chúng tôi những góp ý xây dựng để bộ sách được hoàn thiện hơn khi tái bản. Trân trọng giới thiệu bộ sách với bạn đọc. Nhà xuất bản Trẻ, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trương Định. Trương Định sinh năm 1820, mất năm 1864. Sinh tại làng Tư Cung, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1844, Trương Định theo cha vào Nam và cưới vợ ở Gò Công. Năm 1850, ông chiêu mộ dân nghèo, khai hoang, lập ấp ở vùng Gia Thuần. Năm 1859, quân Pháp đánh thành Gia Định, ông đem nghĩa binh lên đóng ở Thuận Kiều, chống trả và đã từng thắng nhiều trận ở Cây Mai, Thị Nghè. Đầu năm 1861, Pháp tấn công Gia Định lần thứ hai. Trương Định đem quân tới giúp Nguyễn Tri Phương phòng giữ Đại Đồn Kỳ Hòa. Đại Đồn thất thủ, ông lui về Gò Công tiếp tục đánh Pháp và được vua Tự Đức phong làm phó lãnh binh. Tháng 6 năm 1862, nhà Nguyễn ký hòa ước Nhâm Tuất nhường ba tỉnh miền Đông cho Pháp. Triều đình Huế thăng Trương Định lên làm lãnh binh, điều ông ra vùng Phú Yên, nhưng Trương Định đặt khẳng khái từ quan để ở lại Gò Công mà đánh Pháp, và ông được nhân dân tôn là Bình Tây Đại Nguyên Soái. Tháng 12 năm 1862, nghĩa quân Trương Định tấn công Pháp ở cả ba tỉnh miền Đông Nam Bộ, đẩy Pháp vào tình thế bị động. Tháng 2 năm 1863, nhờ có viện binh, Pháp phản công tại Biên Hòa, Chợ Lớn, rồi bao vây Gò Công, nhưng Trương Định vẫn ẩn nấp trong vùng Gò Công mà đánh trả. Ngày 19 tháng 8 năm 1864, Huỳnh Công Tấn, Phạn Bội đã dẫn đường cho quân Pháp bất ngờ bao vây Đại Bản Doanh ở Gò Công. Đám lá tối trời, thất thủ, Trương Định tự sát tại Ao Dinh, Gò Công để bảo toàn khí tiết vào sáng ngày 20 tháng 8 năm 1864. Bình Tây Đại Nguyên Soái. Gò Me anh dũng tuyệt vời, ông Trương đám lá tối trời đánh Tây. Thơ của Hoàng Tố Nguyên. Từ khi cha là vệ úy Trương Cẩm mất đi, Trương Định ở ngay trong trướng của cha. Quan vệ úy mới về thay, thấy Định say mê binh pháp, giỏi võ nghệ nên cho làm đội trưởng một đội thủy quân ở dinh Hữu Thủy Vệ. Tình hình ở gia đình lúc này rất căng thẳng. Năm Tự Đức thứ 13, năm 1860, quân Pháp ở Đà Nẵng tự nhiên rút hết đồn trại mà tiến vào gia đình. Cày vũ khí, hỏa lực và trang bị mạnh hơn, hiện đại hơn, quân Nam, quân Pháp lấn ra ngoài phạm vi đóng quân đã định trước. Dinh Hữu Thủy Vệ của Triều Đình đóng trên sông cũng bị Pháp uy hiếp, phải lui về đóng ở Bà Rịa. Trương Định uất ức, liền bỏ về Gò Công cùng với đám người tâm phúc âm thầm gây dựng lực lượng, xây dựng đồn lũy chờ cơ hội đánh Pháp. Cùng năm ấy, Đông Các đại học sĩ, kinh lược sứ Nguyễn Tri Phương được cử vào gia đình. Trước tình hình giặc Pháp lấn chiếm ngang ngược, Nguyễn Tri Phương áp dụng chiến thuật thủ mà chiến. Ông cho đắp đồn Kỳ Hòa, lại cho đào hào đắp lũy khá cẩn thận để chặn đường tiến quân của quân Pháp vào hai tỉnh Gia Định và Biên Hòa. Trương Định đem đám người tâm phúc đến đầu quân. Nguyễn Tri Phương thấy người đỉnh đạt, đường hoàng thì quý lắm, giữ ở lại vài ngày, hỏi han thật kỹ tình hình ở Gò Công và tỉnh Định Tường. Trương Định nói, ở Gò Công, tài hạ chiêu mộ được khoảng vài ngàn người. Giặc Pháp đang cố tình gây hấn, xâm phạm đất đai Nam Bộ. Gò Công gần giặc, dân chúng đều căm phẫn, già trẻ trai gái đều chủ chiến. Nguyễn Tri Phương hỏi, thế còn phía Định Tường? Tuần phủ Định Tường Đỗ Thúc Tỉnh cũng là đồng hương với tôi. Bởi Định Tường gần với Gò Công, thấy ông Tỉnh đến, Định tôi cũng đã đến chào. Thúc Tỉnh cũng là phe chủ chiến, đang ra sức luyện quân, trù tính phương lược để quyết chiến lâu dài với giặc Pháp. Nguyễn Tri Phương nói, hay lắm, ông không nên ở đồn Kỳ Hòa của ta làm gì. Hãy về tập hợp quân sĩ ở Gò Công, rồi phối hợp với quan tuần phủ Định Tường xây dựng phòng tuyến ở phía Tây. Làm thế ỷ dốc với Gia Định và Biên Hòa, như thế có lợi về lâu dài hơn. Trương Định chịu lời bèn lui về Gò Công. Định trở lại căn cứ, gặp các phú hào trong vùng, bàn việc chiêu mộ quân sĩ, ngày đêm rèn luyện đánh phục kích. Chẳng bao lâu sau, nghĩa binh lên tới 6.000 người, thành thế khá mạnh. Ở Gia Định, quân Pháp đóng chỉ còn khoảng trên 1.000 lính. Trong thời gian này, chúng án binh bất động. Nguyễn Tri Phương càng ra sức củng cố thế phòng thủ ở đồn Kỳ Hòa. Trong khi đó, ở khu Dừa Nước Gò Tây, Trương Định thường cho quân đi đánh úp những toán quân Pháp đi tuần tiễu. Nhờ bố trí khôn khéo là dựa vào vùng cây cối rậm rạp, những bần, những đước, nên dù chỉ có đao kiếm, mã tấu, song nghĩa quân Trương Định cũng đã diệt được hàng chục chiến thuyền và nhiều đội do thám, nhiều đồn bốt của địch. Quân Pháp khó chịu trước lối đánh lẻ, bất ngờ, thiên hình vạn trạng này. Quân tụ nghĩa dưới cờ của Trương Định đã trở thành mối lo cho chúng. Nguyễn Tri Phương hay tin, mừng lắm. Tháng 9 năm Canh Thân 1860, nhà Thanh, Trung Quốc ký hòa ước ngừng đối đầu với liên quân Anh Pháp. Giặc Pháp đem binh thuyền về Gia Định, chuẩn bị đánh lấy các tỉnh ở Nam Bộ. Tháng Giêng năm Tân Dậu 1861, 70 chiếc tàu và 3.500 quân Pháp trở lại Gia Định. 20 ngày sau, Pháp tiến quân tiến đánh đồn Kỳ Hòa. Nguyễn Tri Phương và em là Nguyễn Duy kiên cường chống trả. Giặc Pháp chết tới 300 tên, nhưng đồn Kỳ Hòa thất thủ. Nguyễn Duy và mấy tướng khác dũng cảm hy sinh. Nguyễn Tri Phương bị thương nặng, bị triệu về Huế. Biết tin Trương Định đã cho phân tán nghi quân và luôn di chuyển những địa điểm đóng quân mới, không tập trung lại thành một đạo để tránh quân Pháp tiến đánh tổng lực. Ý ông muốn giữ lực lượng để khi triều đình phái đại tướng vào thì sẽ đem đại quân đến phối hợp. Sau khi đánh được đồn Kỳ Hòa, quân Pháp đã chiếm được một phần lớn tỉnh Gia Định. Nguyễn Tri Phương tuy thua trận nhưng vẫn được vua Từ Đức tin tưởng. Rồi chính Nguyễn Tri Phương đã tâu lên vua Từ Đức phong cho Trương Định làm quản cơ kiêm phó lãnh binh tỉnh Gia Định. Vua Từ Đức lại cử Nguyễn Bá Nghi làm tổng đốc Định Biên, Gia Định Biên Hòa. Nhưng Nghi là người phe chủ hòa, chỉ đóng quân một chỗ, sai người đi gặp người Pháp để thương lượng. Nghi liên tiếp làm sớ tấu về triều biện bạch rằng không thể đánh nổ quân Pháp, hãy hòa với chúng, may ra còn vớt vát giữ được mấy tỉnh còn lại. Nguyễn Bá Nghi cho gọi các võ quan đến, cấm không được tự tiện đánh quân Pháp, để họ viên cớ mà chiếm đất. Trong buổi họp, Trương Định đứng dậy nói to lên rằng, giặc dẫu có súng Đại Bác, súng Liên Thanh, súng trường rất lợi hại, nhưng không phải không đánh được. Nếu cứ án binh bất động, thì thà rằng dâng đất cho họ còn hơn. Nói rồi bỏ dinh tổng đốc, kéo quân về lại căn cứ cũ ở Gò Tây. Lúc ấy giặc Pháp lo xây đồn, lập căn cứ ở hai tỉnh Gia Định và Định Tường vừa chiếm được. Lại thấy quân Nam ở Gia Định bạc nhược, lính Pháp tỏ ra coi thường, trễ nải việc canh phòng. Trương Định cùng các tướng đồng loạt tập kích vào mấy đồn nhỏ, giết chết hàng chục lính Pháp trong một đêm, khiến toàn bộ giặc Pháp ở vùng Định Biên khiếp hoảng. Chúng huy động hàng chục tàu, hàng trăm lính mở trần càn lớn vào căn cứ của Trương Định. Nhưng quân của Trương đã xuống thuyền, lui vào phía Cần Duột. Khi giặc Pháp tiến được vào doanh trại của nghĩa quân thì chỉ thấy bát đũa, bình rượu vứt lỏng chỏng. Trên đường trở về, chỉ huy Pháp lại nghe đồn nhỏ ở Phú Nhuận bị tập kích giữa ban ngày. Một viên thiếu úy và 7 lính Pháp bị chém chết. Không chỉ có dân chúng mà cả giặc Pháp xâm lược cũng cho là Trương Định có tài xuất quỷ nhập thần. Dù quân Pháp đã chiếm nhiều đất đai của Nam Bộ, Triều Đình phải nghị hòa, cắt ba tỉnh cho Pháp, nhưng dân Nam Bộ vẫn không chịu. Mỗi miền đất đều có những lãnh tù nổi dậy kháng Pháp. Hết người này lại đến người khác, dù bị giặc Pháp chém đầu mà tinh thần kháng Pháp vẫn không suy giảm. Nhờ được tăng quân và có những tên Việt gian chỉ điểm, giặc phong tỏa và cho quân càn quét đánh dẹp quân của Trương Định, khiến nghĩa quân cũng bị tổn thương khá nhiều. Triều Đình đã không giúp đỡ được gì về lương thực, khí giới, lại còn phái các quan đại thần theo phe chủ hòa đến đất phương Nam, khiến nghĩa quân càng ngày càng thêm khó khăn. Trương Định dâng sớ về triều, nói: "Thần ở nơi chiến trận, đối mặt với giặc Pháp, rất mong được triều đình tin cậy để cùng nhau sống mái với giặc. Nhưng nay, đại tướng, đại thần từ triều đình phái đến, hết tổng đốc Nguyễn Bá Nghi, lại đến đại học sĩ Phan Thanh Dạng, không ai bàn đánh, chỉ bàn hòa. Mưu xâm lấn của giặc Pháp thì đã rõ, nhưng ý chí dân Nam Bộ đâu có nhục, có hèn. Chỉ cần triều đình chủ chiến thì dân chúng đều hưởng ứng, sẽ có kế hay mà phá giặc. Giặc cậy có tàu đồng, ống khói, súng thép, đạn chì. Nhưng mấy năm nay, tướng soái cũng bị tiêu hao, hàng trăm quân bỏ mạng. Trận kỳ hòa của quan tướng Tri Phương, dẫu mất đất, cũng làm kinh hồn giặc. Quân ta chỉ bao tấu bầu ngồi, cũng chém rụng đầu quan ba Pháp. Ta dấn thân thì giặc phải chùn, ta lùi lại thì chúng sẽ lấn. Xin chuộc đất rất khó, điều kiện chúng đặt ra thật gắt gao. Chúng đến đâu thì đào mồ mả, phá miếu chùa, chẳng chuyện bất nhân nào mà không làm. Chúng đốt nhà, làm nhục đàn bà, chẳng thiếu gì chuyện vô đạo. Chỉ có đánh thì chúng mới bớt hống hách, chỉ có đánh thì mới hợp lòng dân. Định tôi, dẫu chức chỉ đến lãnh binh, nhưng quyết không lùi. Dù giặc có ngày đêm truy quét, chỉ mong đức vua sáng suốt định liệu việc quân. Định đỏ mắt chờ, nguyện hết lòng vì nước." Lời sớ đầy tâm huyết nhưng đâu đến được triều đình. Nội mật viện đang lo chuộc đất giảng hòa. Trương Định chờ mãi quân triều đình lập trận tuyến chống giặc mà không thấy. Không những thế, ít lâu sau ông lại nhận được chiếu chỉ đổi bổ về Phú Yên. Định không nghe, tâu xin được ở lại gia đình đánh giặc. Căn cứ của Trương Định vẫn lúc ở Gò Công, lúc về Cần Duột, chứ nhất định không chịu lui quân. Trương Định còn được dân tôn xưng làm Trung Thiên Tướng Quân, Bình Tây Đại Nguyên Soái. Phan Thanh Dạng đến nghị hòa với Pháp, đích thân tìm đến căn cứ của Định. Phan nói: "Tướng quân là người khẳng khái, nêu được khí tiết lớn, lập được công lao đến kẻ địch cũng phải nể sợ. Nhưng thế nước giờ phải hết sức cẩn trọng, mưu lược phải nhìn trước nhìn sau. Nhân lúc ta đến thương lượng giảng hòa, ông cũng nên lui binh để hưởng ứng." Trương Định nghiêm sắc mặt nói: "Quan lớn là quan nhất phẩm, ăn lộc của triều đình. Vua bảo sao thì cứ làm theo ý vua. Còn tôi, chức thì dân tôn, lương thực vũ khí thì dân cho, ở đâu thì dân che chở. Quân lính của tôi đều là những người gia đình bị giặc sát hại, nhà cửa, gia sản bị giặc cướp phá, thù ứ tận cổ, cứ phải đánh đến cùng. Tôi nghe dân, theo dân, đành mang tội với triều đình vậy." Phan Thanh Dạng đành chịu, bỏ về. Trương Định đánh mấy trận nữa nhưng quân Pháp tăng quân, đánh và vây khắp cơ rạch Gò Công. Chúng mua chuộc được tên Huỳnh Công Tấn, nhờ đó mà biết được nơi ở của Trương Định. Chúng đem đại quân, đem súng lớn từ nhiều phía bất thần ập vào. Quân của Trương thất bại, lũy pháo đài thất thủ, Trương Định bị thương nặng. Quân sĩ mở đường máu cõng ông thoát khỏi vòng vây rồi đưa về ao dinh. Biết mình không qua nổi, ông gọi con trai là Trương Tuệ đến bảo: "Con theo cha đánh giặc, không hổ là con nhà tướng. Từ nay con phải đồng lòng cùng các tướng lĩnh thay cha, phải đánh cho quân Pháp biết cái gan của người Nam Bộ mình. Con có làm được không? Nay tình hình đã nguy cấp lắm, con hãy đi mau về phía miền Tây mà mưu việc lớn. Đi ngay đi." Tuệ khóc và vâng lời lên đường đi ngay. Trương Định nhìn theo đến khi bóng con khuất hẳn. Rồi ông ngửa cổ lên trời, Cầm thanh gươm đã theo mình trải nhiều chiến trận mà cắm thẳng vào cuốn họng mình. Mắt vẫn quắc lên như tức giận vì chưa đuổi giặc Pháp ra khỏi đất nước. Chú thích: Nguyễn Duy, sinh năm 1809, mất năm 1861. Quê ở thôn Chí Long, xã Phong Chương, huyện Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ngày nay. Năm 1841, ông đầu cử nhân. Năm 1842, ông đầu tiến sĩ. Năm 1843, ông được bổ dụng làm biên tu ở Nội Các. Năm 1848, ông được bổ nhiệm làm tri huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Năm 1856, tàu chiến Pháp đến khiêu khích ở Đà Nẵng. Ông được phái vào giúp Tổng đốc Quảng Nam là Đào Trí lo chống giặc. Năm 1860, thực dân Pháp đánh chiếm Gia Định, ông sung chức Gia Định quân thứ. Ngày 16 tháng Giêng năm Tân Dậu, tức ngày 25 tháng 2 năm 1861, Trung tướng Hải quân Pháp là Trainer đánh phá đại đồn Chí Hòa do anh ruột của Nguyễn Duy là Nguyễn Tri Phương trấn giữ. Ông chiến đấu anh dũng và hy sinh tại trận. Sau khi ông mất, triều đình truy tặng ông hàm binh bộ tả tham tri và cho thờ tại đền Trung Nghĩa ở Hoàng Thành Huế, cùng với anh là Nguyễn Tri Phương và cháu là phò mã Nguyễn Lâm. Nguyễn Ba Nghi, sinh năm 1807, chưa xác định năm mất. Quê ở xã Lạc Phố, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi ngày nay. Năm 1832, Ba Nghi đổ phó bản rồi làm quan trải qua ba triều vua là Minh Mạng, Thiệu Trị, Từ Đức. Đã lần lượt trải qua các chức vụ án sát Vĩnh Long, chánh An Giang, thượng thư bộ hộ, cơ mật viện đại thần, kinh viên Nhật Giảng. Năm Tân Dậu 1861, triều đình cử ông làm khâm sai đại thần vào kinh lý Gia Định cùng với các tướng lĩnh, vạch kế hoạch đối phó với quân Pháp lúc này đang xâm lược ở Nam Kỳ. Sau đó, Nguyễn Bá Nghi được lệnh triều đình ra miền Bắc làm tán tương quân vụ, sau lại được thăng hiệp biện đại học sĩ và lĩnh chức tổng đốc Sơn Hưng Tuyên. Sau mấy tháng, ông lại bị giáng làm bố chánh Sơn Tây. Biết vua không ưa mình, ông dâng sớ xin từ chức, nhưng vua Từ Đức không chấp thuận. Phan Thanh Giảng, sinh năm 1796, mất năm 1867. Quê ở làng Tân Thạnh, huyện Vĩnh Bình, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thạnh, nay là xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Năm 30 tuổi, ông đậu đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ khoa Bính Tuất năm 1826. Ông là người Nam Bộ đầu tiên đậu tiến sĩ. Từ năm 1827 đến năm 1851, ông đã trải qua nhiều chức vụ khác nhau trước khi được vua Từ Đức bổ nhiệm làm Nam Kỳ kinh lược phó sứ, trông coi các đạo Biên Hòa, Gia Định, Vĩnh Long, Định Tường, An Giang, Hà Tiên. Ông là người cương trực, hiếu nghĩa, thanh liêm nên được nhiều người kính phục. Ông làm quan trải qua ba đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Từ Đức. Ngày 5 tháng 6 năm 1862, ông và Lâm Duy Hiệp đại diện cho triều đình Huế ký hòa ước Nhâm Tuất trao ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn, tức Côn Đảo, cho Pháp. Đổi lại, người Pháp sẽ trả lại tỉnh Vĩnh Long cho triều đình Huế. Sau đó, vua Từ Đức cử ông sang Pháp xin chuộc lại ba tỉnh này nhưng việc không thành. Về nước, ông được giao chức kinh lược sứ ba tỉnh miền Tây là Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Ngày 20 đến ngày 24 tháng 6 năm 1867, Pháp đánh chiếm Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Trước sức mạnh quân sự của Pháp, biết không thể giữ nổi ba tỉnh này, nên để tránh đổ máu vô ích, Phan Thanh Giảng đã quyết định trao thành cho giặc, nhưng yêu cầu người Pháp phải bảo đảm an toàn cho dân chúng. Sau khi thành mất, ông tuyệt thực suốt 17 ngày, rồi uống thuốc độc tự tử vào ngày 4 tháng 8 năm 1867, hưởng thọ 72 tuổi. Di hài ông được đưa về quê hương ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.